Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Không Ai và Không Điều Gì. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Nào có thể vượt thắng hơn công việc của Chúa, thay đổi điều mà Chúa đã làm. Sứ đồ Phaolô nói anh chị em hiểu biết rồi, nhưng mà đây là điều mà phải đi vào trong cái đời sống của anh chị em, đi vào trong cái quyết định của anh chị em, chứ không phải là chỉ đã vậy hiểu trên đầu óc mà thôi. Nếu đã hiểu như vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào với cái kết luận rằng Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn có ai nghịch với chúng ta. Điểm đầu tiên mà phải thiết lập đó là thiết lập trên căn bản của sự tín quyết trong lòng, cái sự nhất tâm trong lòng, cái sự hiểu biết và cái sự dấn thân trên lẽ thật, đó là Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Chúa cho chúng ta, Chúa về phe chúng ta. Chúa là đấng vừa giúp chúng ta, Chúa là đấng ở cùng chúng ta. Và điều đó phải hơn là lý thuyết, nó phải là cái căn bản của đời sống. Từ căn bản của đời sống nó ra những cái quyết định, nó ra những cái sự chọn lựa rõ ràng. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Chứ nếu này không phải là nếu mà không biết là có vừa giúp chúng ta hay không, hay là nếu đây là một điều kiện, nếu mà có thì tốt, còn nếu mà không thì nguy hiểm. Ông dùng cái chữ nếu và đã xảy ra, nếu và đã thực hành rồi. Cho nên dịch cho đúng thì phải nói là bởi vì Đức Chúa Trời vùi giúp chúng ta. Mình hiểu cái chỗ kết luận là sau khi mình học cái lẽ đạo về sự bảo toàn đức tin, lẽ đạo an ninh đời đời của sự cứu rỗi, thì mình tới một cái kết luận đó là Đức Chúa Trời là đấng vùi giúp, Đức Chúa Trời là về phe chúng ta. Và bởi vì thế cho nên nó ảnh hưởng tới tất cả mọi sự còn lại trong đời sống, mọi cái khía cạnh khác trong đời sống của mình. Cho nên cái kết luận của sự vùi giúp của Chúa, thì sứ đồ Phaolô nói mình có thể ra từ cái kết luận nối kết với lại lẽ đạo vừa nói xong. Đã vậy, chúng ta có thể kết luận rằng Đức Chúa Trời là đấng vùi giúp chúng ta. Thì chúng ta có thể trở lại với lại phần Kinh Thánh câu số 28 tới câu số 30 đó. Chúng ta nói là bởi vì Chúa là đấng đã chọn lựa chúng ta, chọn lựa để cứu chúng ta từ trước khi sáng thế, cho nên Chúa phải là đấng vùi giúp chúng ta, Chúa phải là phe chúng ta, Chúa phải là đấng ban phước cho chúng ta. Bởi vì Chúa đã chọn chúng ta cho mục đích đời đời của Chúa, cho nên Chúa phải là đấng vùi giúp chúng ta. Chúng ta có thể nói thêm đó là bởi vì Chúa đã thẩm định một cái chương trình để giúp chúng ta sống cho đúng mục đích của Chúa, để sự chọn lựa của Chúa có kết quả trong đời sống của chúng ta theo ý mục đích của Chúa cho chúng ta. Cho nên Chúa phải là đấng vùi giúp chúng ta. Khi mục đích của Chúa là cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, được đem vào trong sự vinh hiển để chúng ta có thể tôn đại Đức Chúa Giêsu cách tột đỉnh hơn hết trong đời sống và trong khả năng của mình. Cho nên Chúa phải là đấng vừa giúp chúng ta, Chúa phải là đấng về phe chúng ta, làm cái công việc cho chúng ta. Bởi vì Chúa đã sai Đức Thánh Linh của Chúa để đem sự kêu gọi không cưỡng được, đem sự kêu gọi hiệu nghiệm vào trong đời sống của chúng ta, ở trong thời gian của chúng ta, trong môi trường sống của chúng ta, để chúng ta có thể đáp ứng với Chúa, để bước vào trong cái cơ hội tin nhận Chúa, được sự sống đời đời, được sự sanh lại. Cho nên Chúa phải là đấng vừa giúp chúng ta, chứ còn không vừa giúp chúng ta thì đâu có chuyện này xảy ra. Rồi nếu mà chúng ta nhìn vào cái lẽ đạo của sự sinh nghĩa, nếu mà Chúa đã sai Đức Chúa Jesus Christ để đền tội cho chúng ta, để giải quyết vấn đề án phạt từ cơn thịnh nộ của Chúa, được thỏa mãn trong dòng huyết của Chúa được ban cho, cho nên Chúa phải là đấng vừa giúp chúng ta. Và cuối cùng ông nói rằng nếu mà Chúa ban cho Đức Thánh Linh để làm ấn chứng trong lòng của chúng ta, để giữ gìn chúng ta trọn vẹn cho đến ngày cuối cùng, thì Chúa cũng vì thế rõ ràng là ấy vậy, chúng ta có thể tới cái kết luận rằng Chúa là đấng vùi giúp chúng ta. Cho nên ông muốn nói là như thế này, cái chữ Chúa là về phía chúng ta, Chúa vùi giúp chúng ta, Chúa là đấng bảo toàn cho chúng ta là một cái chữ hết sức là quan trọng. Và ông muốn cho chúng ta hiểu điều đó ở trong đời sống hàng ngày của mình, trong sự áp dụng của đời sống của mình. Và mình có thể suy nghĩ thêm, nhiều khi mình không có đặt để rõ ràng cái giá trị hay là sự trân quý rõ ràng ở trên lãi đạo là Chúa là đấng vùi giúp chúng ta, hay là Chúa ban cho chúng ta, Chúa thuộc về chúng ta, hay là chúng ta thuộc về Chúa. Nhiều khi cái chữ vùi giúp đó không xoáy động trong chúng ta một cái đáp ứng rõ ràng. Cho nên nếu mà chúng ta suy nghĩ ngược lại với cái sự vùi giúp là sao? Chúa chống nghịch với chúng ta. Chúa chống nghịch với chúng ta. Nếu mà mình suy nghĩ tới đó và mình mới giật mình nói nếu mà Chúa chống nghịch chúng ta thì hoàn toàn là một cái sự kinh khủng rất lớn trong đời sống. Có lẽ không có cái gì kinh khủng hơn nếu mình nói là Đức Chúa Trời là đấng chống nghịch chúng ta. Nếu mà Chúa là đấng chống nghịch chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ chạy đâu? Chúng ta trốn chỗ nào? Không có làm gì được hết. Ngoài ra là hư mất ở dưới cái sự đoán phạt của Chúa mà thôi. Cho nên ông nói là trong đời sống chúng ta hiểu một điều là chỉ có hai chỗ thôi. Chỉ có hai phía ở trong đời sống, là một là chúng ta sống với Đức Chúa Trời vùi giúp chúng ta, thuộc về phe chúng ta, ở với chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Hai là chúng ta sống với một Đức Chúa Trời chống nghịch lại với chúng ta, đang đổ sự đoán phạt, cơn thịnh nộ chắc chắn đổ trên đời sống của mình, và sự đoán phạt đó là chuyện đời đời. Chỉ có hai khía cạnh đó thôi, hai bên đó thôi, không có cái chuyện nào ở giữa là mình sống bình an, trung lập giữa mình với mình, không đụng với Đức Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời sự liên hệ, một là Chúa vừa giúp chúng ta, trân quý chúng ta và giúp đỡ chúng ta, ban phước cho chúng ta. Hai là Chúa chống nghịch chúng ta và Chúa sẽ đoán phạt chúng ta. Khi mình hiểu điều đó trên cái căn bản của ân điển, thì chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta chỉ có hai phương diện, là sống trong sự bảo toàn vui mừng của Chúa, hay là sống trong sự run sợ kinh khủng dưới sự đoán phạt của Chúa. Cho nên có hai cái lối sống phân biệt rõ ràng. Một là sống trong sự vui mừng đối với Chúa, bình an đối với Chúa, nối kết với ân điển Chúa trong sự tha thứ của Chúa, biết rằng Chúa thuộc về chúng ta, Chúa là đấng vùi giúp chúng ta. Hai là đời sống đầy sự lo lắng, run sợ, đối diện với sự phán xét đời đời, bởi vì biết rằng Chúa là đấng chống nghịch chúng ta. Thì tất cả những người thuộc về Chúa, sứ đồ Phaolô nói ở đây, chúng ta tới một kết luận, tới một cái sự không phải là chỉ hiểu biết mà thôi, tới một cái kết luận chắc chắn trong đời sống của mình, đó là Đức Chúa Trời là đấng vùi giúp chúng ta. Chúng ta sống trong sự vui mừng chắc chắn bảo toàn của lẽ đạo này. Cho nên chúng ta phải hỏi trong lòng là mình có tin điều đó không? Không phải là tin trên đầu không mà thôi, mà mình có tin trong sự áp dụng của mình là Chúa là đấng vừa giúp chúng ta. Không phải là vừa giúp lâu lâu một lần, vừa giúp luôn luôn, vừa giúp trong tất cả mọi hoàn cảnh, khi hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh xấu, khi lên, khi xuống, khi mình hiểu được, khi mình không hiểu được, mình có thể luôn luôn kết luận rằng Chúa là đấng vừa giúp mình, là đấng về phía mình ở trong sự bảo toàn của Chúa. Hay là mình sống trong sự nghi ngờ là lúc nào tốt thì may ra Chúa vừa giúp, lúc nào xấu thì chắc là Chúa đang chống nghịch. Không, ông nói là Chúa muốn thay đổi trên cái căn bản lẽ đạo mà Chúa ban cho. Một là Chúa vừa giúp và luôn luôn vừa giúp và sẽ đời đời vừa giúp. Hai là sẽ chống nghịch và đời đời ở dưới thần nộ của Chúa. Vì đây là sự đáp ứng cho nên tôi muốn nối kết với lời Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta một cách rõ ràng là tất cả những người thuộc về Chúa thì tới một cái kết luận rằng Chúa vừa giúp, Chúa ở về phe của mình trong cái sự chọn lựa của Chúa, bảo toàn đời sống của mình trong mọi hoàn cảnh để chúng ta thấy được và được đứng vững vững an trong lời của Chúa. Cho nên một số câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta đi qua một số câu Kinh Thánh này. Trước hết là ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 15, câu 1 nói về sự chọn lựa của Abraham. Khi Chúa chọn Abraham thì giống như là Chúa thẩm định sự chọn lựa với chúng ta vậy. Ông là người ngoại bang, Chúa chọn là lập giao ước đối với ông. Thì Sáng Thế Ký đoạn 15 là lúc Chúa thiết lập giao ước đó với ông. Thì Chúa tuyên bố là sau cái việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Chúa Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Chúa tuyên bố rằng ta đây là cái thuận đỡ cho ngươi, ta đây là đấng che chở ngươi, ta đây là đấng bảo toàn cho ngươi, ta là đấng vừa giúp ngươi. Và đó là cái căn bản của sự liên hệ đối với Chúa với Abraham. Và khi Chúa chọn lựa dân sự Chúa thì ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 33 câu số 29 cũng nói về cái sự chọn lựa là Chúa lập dân sự để thuộc về Chúa ở dưới cái sự hỗ trợ của Chúa. Câu 33 câu 29 thì nói rằng: Ô Israel, ngươi có phước dường bao, hỡi dân được Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi, Ngài là thuận giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Ngươi là dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, có ai được đặc ân giống như ngươi không? Vì sao? Vì Ngài Đức Giê-hô-va là cái thuận giúp đỡ ngươi và thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Chúa là đấng bùa giúp, Chúa là đấng thuộc về, Chúa là đấng hỗ trợ. Và Kinh Thánh đặc biệt là Thi Thiên nói rất nhiều về cái thái độ của chúng ta, hay là khi cái sự hiểu biết này rồi thì nó chắc chắn trong đời sống của mình. Nó làm cho mình đối diện với mọi hoàn cảnh trong đời sống của mình với một cái lối sống khác, một cái lối suy nghĩ khác, hay là một cái giá trị khác mà chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh. Thi Thiên đoạn 27 câu số 1 thì chúng ta cũng quen thuộc với điều này, nhưng mà nó muốn nói về cái thái độ sống. Tác giả nói rằng: Đức Giê-hô-va là ánh sáng, là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Câu trả lời cũng như trong Roma mà Sư đồ Phaolô cũng sẽ hỏi điều đó, nghĩa là sau khi mà chúng ta tới cái kết luận này rồi thì chúng ta sống chẳng sợ ai hết, chúng ta chẳng sợ tai vạ nào, chúng ta có dầu đi qua trũng bóng chết chúng ta cũng có thể đứng vững an trong đức tin. Vì sao? Chúng ta biết chúng ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về chúng ta. Thi Thiên đoạn 46, rất nhiều trong Thi Thiên, nhưng mà những câu này nó giúp cho chúng ta thấy được là chúng ta sống trong sự bình an, sống trong sự bảo toàn, sống trong sự yên tĩnh với Chúa dầu cái hoàn cảnh chung quanh như thế nào. Thi Thiên 46 câu 1 câu 3 thì nói: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời thuộc về tôi, Đức Chúa Trời hỗ trợ tôi, đấng vừa giúp tôi, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì có sự chuyển dậy của nó. Ông nói về những cái điểm xảy ra chung quanh trong đời sống là đất bị biến cải, núi bị lay động, quăng vào lòng biển, đó là mấy chuyện lớn xảy ra kinh khủng, nước biển ầm ầm sôi bọt, núi rung động vì có sự chuyển, nghĩa là trong cái đời sống không phải là tất cả gọi là bình an được ban cho mọi sự như ý, nhưng mà trong giữa cái chỗ chuyển động rõ ràng kinh khủng của tất cả mọi điều thì sao? Tôi ở trong nơi nương náu và sức lực là Đức Chúa Trời, và Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, cho nên tôi chẳng sợ, tôi được sự bình an. Và Sư đồ Phaolô cũng nói là sau khi mà hiểu được là Chúa là đấng vừa giúp chúng ta thì biết rằng Chúa sẽ không có giữ lại điều gì mà Chúa không muốn ban cho. Chúa sẽ không ban cho thì ông sẽ giải thích cho chúng ta điều đó. Thì điều đó ở trong Thi Thiên đoạn 84 cũng đã nói về cái kinh nghiệm này. của một người khám phá Chúa và sự tốt lành của Chúa trong nhà của Chúa, trong sự dư dật của sự ban cho của Chúa. Thì câu số 11 trong Thi Thiên 84 thì nói rằng: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Vì Chúa là mặt trời và cái khiên, vì Chúa là đấng vua giúp, Chúa là đấng che chở, Chúa là đấng ban ân điển, Chúa là đấng ban vinh hiển, thì sao? Ngài sẽ chẳng từ chối điều gì tốt lành, Ngài sẽ chẳng giữ lại điều gì tốt lành là những người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta lại đứng một cách vững an. Chúng ta sẽ lát nữa sẽ có người hỏi rằng Chúa có giữ lại điều không, Chúa có thay đổi không? Thì cái câu trả lời ở đây, trước hết chúng ta đặt căn bản là Chúa sẽ chẳng từ chối điều gì tốt lành cho ai ăn ở ngay thẳng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi chúng ta tới sách Ê-sai đoạn số 50. Ê-sai đoạn số 50 thì nói về tôi tớ của Đức Giê-hô-va, tức là nói về đấng chịu sức dầu, tức là nói về Chúa Giê-su Christ của chúng ta. Thì ở trong cái kinh nghiệm nhân tánh của Chúa, thì Chúa cũng đứng vào trong cái chỗ quyết định sống, đời sống, ở trong sự hỗ trợ, trong sự vua giúp của Đức Chúa Trời. Thì Ê-sai đoạn 50 câu số 7 tới câu số 9 nói những lời rất là tương đương với lại điều mà sứ đồ Phaolô trình bày trong Roma đoạn số 8. Chúng ta đọc và chúng ta thấy rõ ràng là sứ đồ Phaolô đang suy nghĩ giống như là tiên tri Ê-sai, nhưng cái sự phản ảnh là về Chúa Giê-su trong cái chỗ đứng của nhân tính của Chúa, thì phản ảnh lại cái chỗ đứng của chúng ta trong đời sống đức tin nữa. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta nên ta chẳng bị mắc cỡ, vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên, ai là kẻ đối nghịch ta, hãy lại gần ta. Thật Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta, ai định tội lỗi ta được? Này hết thảy chúng nó đều sẽ cũ đi như áo vì sâu cắn rách. Ông nói rõ ràng giống như là cái câu hỏi của sứ đồ Phaolô là ai sẽ kiện thưa, ai sẽ lên án. Thì đây nói rằng đấng xưng ta là công bình đã đến gần, ai dám kiện ta? Ai là kẻ đối địch ta, hãy lại đây. Ông thách thức như vậy ở đây trong cái hình ảnh của Chúa Giê-su Christ của chúng ta. Thật Chúa Giê-hô-va đã đến giúp ta, ai định tội lỗi ta được? Khi mình đứng trong chương trình của Chúa, trong con đường của Chúa, thì chẳng có điều gì sợ, chẳng có gì phải thay đổi. Cho nên ta làm mặt ta cứng như đá, nghĩa là không có gì đụng chạm đến mình được. Mặt dày đó, nghĩa là không, người mà mặt dày nói gì cũng không có bị ảnh hưởng tới. Thì đây không phải là chỉ mặt dày không, mà mặt cứng như đá, không có gì mà đụng tới mình được, không có gì mà xoay chuyển mình được. Vì sao? Mình đứng chỗ vững an ở trong đức tin. Chúng ta đã đọc trong Giăng đoạn 10 câu số 27 lần trước, nhưng chúng ta trở lại đây khi mà câu trả lời rằng nếu Đức Chúa Trời là đấng vua giúp chúng ta thì ai có thể nghịch cùng chúng ta? Câu trả lời là chẳng là ai. Vì sao? Vì người đó phải, hay là quyền năng đó phải lớn hơn Chúa. Nhưng mà chẳng có quyền năng nào lớn hơn Chúa. Chúa phán, Chúa nói là chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết bao giờ. Và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã làm cho ta chiên đó. Và chẳng ai có thể cướp nổi chiên đó khỏi cha. Chẳng ai lớn hơn Chúa, chẳng ai có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Chúa. Đây là điều mà sứ đồ Giăng nhắc lại cho con cái của Chúa trong Giăng nhất đoạn số 4, là bởi vì đấng ở trong anh em. Ông nói rằng hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Đấng ở trong chúng ta là đấng lớn hơn thế gian, cho nên chúng ta được bảo toàn trong điều đó. Và điều này ảnh hưởng tới đời sống chức vụ của chúng ta, nó ảnh hưởng tới cách chúng ta hầu việc Chúa, nó ảnh hưởng tới quyết định của đức tin. Chúng ta thấy điều này ở trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Khi ông hầu việc Chúa thì ông gặp nhiều khó khăn lắm. Có lẽ có những chỗ ông cũng nản lòng, ông không biết là nên ở hay là nên đi hay là tiếp tục hay không. Như ở trong công vụ các sứ đồ đoạn số 18 thì viết lại cái kinh nghiệm khi mà ông biết rõ ràng là Chúa ở cùng thì ông có thể tiếp tục trong công việc của ông. Luca viết trong công vụ các sứ đồ đoạn số 18 câu số 9 nói rằng Chúa phán cùng Phaolô trong ban đêm trong sự hiện thấy rằng đừng sợ chi, xong hãy nói và chớ làm thinh, ta ở cùng ngươi. Chẳng ai ra tay trên ngươi được đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng đặng dạy đạo của Đức Chúa Trời trong đám họ. Chúa nói là ta ở cùng ngươi, chẳng ai ra tay đặng làm hại ngươi đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Rõ ràng lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa và cái sự bảo toàn của Chúa trong đời sống giữ cho sứ đồ Phaolô tiếp tục trong công việc của ông. Cho nên khi chúng ta trở lại Roma đoạn số 8 thì nó là đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Đã vậy khi chúng ta hiểu về cái lẽ đạo của sự cứu rỗi, sự an ninh đời đời thì chúng ta phải tới một cái kết luận rõ ràng, đó là chúng ta biết rằng Chúa vừa giúp chúng ta thì chẳng có điều gì, chẳng có ai nghịch cùng chúng ta. Không phải là chẳng ai có thể nghịch cùng chúng ta, vì nhiều điều chống nghịch với mình lắm, nhưng mà chẳng ai có thể thành công khi họ nghịch cùng chúng ta. Đó là ý muốn sư đồ Phaolô muốn nói. Không phải là không có ai nghịch cùng chúng ta, vì chúng ta có thể nói rằng trong đời sống hội thánh hay là đời sống của đức tin, nhiều người nghịch mình lắm. Trong chức vụ của sư đồ Phaolô thì những tiên tri giả, những thầy dạy giả luôn luôn ảnh hưởng tới công việc của ông, cho nên ông phải chống đối với những người này hoài. Tại Galati chẳng hạn, họ nói rằng anh em chưa được cứu đâu, tại vì anh em có được phép cắt bì, anh em không giữ luật của Môi-se, rồi làm cho tín hữu bị dây động và họ muốn trở lại đạo Do Thái. Thì sư đồ Phaolô nói là anh em mà làm như vậy thì anh em không còn ở dưới ân điển nữa. Như vậy thì có sự chống đối làm lung lay đức tin đó chứ. Chúng ta nói là dĩ nhiên có sự lung lay, nhưng mà không ai lung lay thành công để mà làm sai trật những người thực sự thuộc về Chúa. Hay là chúng ta nói là hội thánh Chúa có những cái công việc, những quyết định nó làm như là ảnh hưởng tới đức tin, đem ra khỏi ân điển của Chúa và ở dưới sự đoán phạt, thì điều đó có thể xảy ra không? Khi chúng ta giết phép thông công với một người nào đó thì chúng ta có phải là đem họ ra khỏi sự cứu rỗi hay không? Dĩ nhiên những người mà thực sự thuộc về Chúa thì không thể bị đem ra khỏi. Đơn giản trong đời sống của mình, nhiều kẻ nghịch với mình lắm. Ngay trong gia đình của mình có những người nghịch lại với mình khi mình tin Chúa, những người làm áp lực rất lớn, khi là chồng mình, là vợ mình, cha mẹ mình. Và nhiều khi mình không biết là có đứng nổi hay không, chịu nổi để mà giữ đức tin hay không. Sợ là có lúc chịu hết nổi rồi bỏ luôn Chúa, thì được câu trả lời rằng sẽ có áp lực, nó sẽ tiếp tục, nhưng không có cái áp lực nào có thể thành công đối với những người thực sự tin Chúa, những người thực sự thuộc về Chúa. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì chẳng có ai có thể thành công trong sự nghịch lại chúng ta ở đó. Ngay cả chính mình cũng không sa ngã tới cái mức mà sa ngã cuối cùng. Có những lúc mình vấp ngã thật, nhưng không sa ngã đến sự mất đức tin. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp chúng ta, Chúa là đấng nắm chúng ta. Thế gian với tất cả sự cám dỗ cũng không thể cám dỗ tới mức mà chúng ta bỏ Chúa được. Sư tử rống là Satan đi rình mò chung quanh chúng ta để tìm những người có thể nuốt được. Nhưng mà người đã nuốt được không phải là người tin Chúa thật. Tại vì những người tin Chúa thật thì không thể bị nuốt được. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Cuối cùng câu trả lời đó là chẳng có ai có thể nghịch với chúng ta một cách thành công được. Và đó là điều mà chúng ta phải tin chắc trong lòng. Và chúng ta tưởng tượng là khi mà chúng ta tin chắc điều này trong lòng thì phải là sự thay đổi toàn vẹn trong đời sống của mình, phải không? Là chúng ta biết rằng nếu mà mình thật sự tin rằng, và đã vậy chúng ta đã nói làm sao, nghĩa là đã vậy khi chúng ta tới cái chỗ tin quyết rằng Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì mình có thể sống hết sức là tự do cho công việc Chúa, hết sức là tự do cho ý định đời đời của Chúa, mục đích của Chúa. Tại vì sự sợ hãi lo âu trong xã hội này của chúng ta, trong đời sống, là vì mình sợ bệnh hoạn, mình sợ mất tiền, mất tài, mình sợ thiếu sự bình an, thiếu sự bảo toàn. Mà mình biết là với Chúa thì Chúa nói là tất cả mọi điều đó Chúa biết rồi. Dân ngoại thì muốn sự bảo toàn, ăn gì uống gì mặc gì, còn cái người thì phải trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Chúa bảo toàn rằng tất cả mọi điều mà nếu mình có mất mát trong đời sống này, trong cái nghĩa gọi là mất mát, thì Chúa cũng làm cho mọi sự hiệp lại làm tốt cho những kẻ thuộc về Chúa. Những điều mà gọi là bị đánh mất trong cán cân của xã hội thì Chúa nói là Chúa sẽ nhân gấp trăm lần cho những người thuộc về Chúa. Thì mình làm sao? Mình sống thực sự trong đức tin, mình có thể đi một cách bảo toàn trong ơn Chúa. Không sợ gì hết, không sợ mất gì hết, không sợ chết, không sợ thua, không sợ bỏ. Vì mình có thể tới một cái quyết định rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp tôi, vì Chúa là đấng vừa giúp. Chứng minh trong lẽ đạo của đức tin, của sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, trong sự kêu gọi của Chúa, trong sự xưng nghĩa của Chúa, trong sự bảo toàn đức tin cho vinh hiển. Cho nên không sợ gì hết và sống hoàn toàn cho Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, dù núi đổ dời, dù thành công hay thất bại, chúng ta có thể sống trong ơn của Chúa. Nhưng mà có một điểm nữa sư đồ Phaolô nói ở đây, và ông muốn trả lời câu hỏi của một số người có lẽ là họ đang nêu ra, đó là chúng ta thì không làm được, nhưng mà có một nhân tố, một người, một đấng cũng mạnh mẽ như Đức Chúa Trời, có quyền như Đức Chúa Trời để có thể làm thay đổi sự cứu rỗi của chúng ta, đó là chính Chúa. Nếu mà không phải là người nào khác thì Chúa thì sao? Chúa có thể thay đổi, cất chúng ta ra khỏi sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho hay không? Thì họ nói rằng Chúa là đấng ban cho, cũng là đấng cất đi. Họ nói rằng Chúa đã dựng nên con người và Chúa hủy diệt gần như hết toàn thể thế giới trong cơn đại hồng thủy. Chúa đã chọn Sao Lơ, rồi sau đó Chúa bỏ Sao Lơ. Chúa chọn dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng rồi sau đó Chúa hủy diệt họ trong đồng vắng vì sự bất tuân của họ. Sau đó đem họ ra khỏi đất hứa. Rồi ngay cả trong sách Roma, Paulo nói là Chúa phó họ. Đây là những điều nếu mình giảng giải Kinh Thánh đúng thì đây không phải là những người được cứu mà bị bỏ, nhưng mà những người bị Chúa đoán phạt bởi vì cái lòng bất tin của họ. Nhưng mà họ nói là nếu mà Chúa là đáng bỏ thì sao? Sứ đồ Phaolô trả lời một cách hết sức là rõ ràng và hết sức là căn bản ở trong câu số 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho thì Ngài há thì cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ông trả lời một cách hết sức là rõ ràng. Ông trả lời theo phương cách lý luận rất là căn bản. Ông lý luận từ cái lớn xuống cái nhỏ. Ông nói là để giải quyết vấn đề khó nhất trước. Nếu giải quyết được vấn đề khó nhất trước thì tất cả mọi điều dễ dàng nó sẽ tự động nó theo sau.
Giê-xu Chúa cao sang trên thiên đàng, vì yêu tôi Ngài đã hy sinh. Vui mang tấm thân cô đơn khiêm nhường, tình tôi Chúa chết thay tội tôi. Trong đời không sao có bạn như
giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Không ai và không điều gì trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Giê-xu đến kết thân xem như bạn, gọi tên Chúa bước đi gần bên. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.